chúng ta phải hiểu học Phật, chúng ta phải hiểu tất cả nó là cộng nghiệp, nó còn cái nhân duyên nữa. Nghiệp nó là không chỉ một đời một kiếp mà nhiều đời nhiều, nhiều kiếp. Thầy thường nói rồi, giống như người có nợ ít thì họ trả một gì? Một lần hoặc trả một tí là xong là hết. Nhưng mình thì nhờ thì nợ đầm nợ đìa lúc khó khăn đó, túng quẫn mình vay họ hàng, làng xóm, láng giềng, nội ngoại, ai vay được mình cũng vay. Vay tứ vay tung ra thì bây giờ mình làm có miếng ăn miếng để, mình phải trả một ngày, hai ngày, vài ngày xong chưa? Trả hết một vài người xong chưa? Chưa, mình vay quá nhiều người thì bây giờ mình phải trả rất nhiều người. Thế thôi. Một cái bài toán đơn giản, nhân quả nhà Phật nó đem áp dụng ở pháp của thế gian nó rất đơn giản như thế để chúng ta dễ hiểu. Người mà gì? Vô số kiếp đến nay tạo nghiệp thì nó sẽ có cái cộng nghiệp tương ưng với nhau trong một gia đình, trong một dòng họ, thậm chí là trong một quốc gia. Đó. Cho nên cái cộng nghiệp ấy là chung, còn cái biệt nghiệp của mỗi người nữa. Ví dụ như Phật tử này với con cái sinh trong một nhà, đấy là cộng nghiệp. Những cái cộng nghiệp của cái biệt nghiệp, trong cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp của Phật tử này thì tín tâm, tụng kinh niệm Phật, nghe pháp, phát tâm tùy hỷ, cúng dường, làm công quả, tu tập tinh tiến v.v. Đấy là cái biệt nghiệp vị này là đang gieo cái gì? Nhân tốt. Nhưng đem hồi hướng cho con, mong cho cái biệt nghiệp của con thì nó nhẹ nhàng đi để cho nó lấy được chồng, nó sớm có con có cái, để cho không xấu hổ với bạn bè hay gì ABC gì đó. Nhưng mà cứ bảo là gì? Nhưng mà hồi hướng cho nó thì mãi nó trả lấy cho anh nào đến tán tỉnh hay là điện thoại vài ba bữa, nó lại gì? Nó lại chê, nó lại chán, nó lại trách, không muốn. Thì đấy là cái biệt nghiệp của nó phải tu, nó phải có phúc, nó phải tu. Trong kinh Phật dạy rồi, nó cũng phải tu, mà nó không tu được thì nó cũng phải hướng tâm. Đấy, nó hướng tâm thì mới tiếp nhận được. Cho nên thầy lấy cái công thức gì, cái chai và gì, và dòng nước, nước của dòng sông Hồng đổ vào cái chai, cái chai cũng không được giọt nào. Vì sao? Vì cái nắp nó gì, nó đậy thì không được giọt nào. Còn cái nắp mà nó mở ra thì chỉ cần một gáo nước thôi là chỉ đổ vào cái chai là gì, là nó đầy cái chai nước rồi các quý vị. Đó. Cho nên á, chúng ta cũng không nên than thân trách phận, kêu và cho là mình làm được nhiều việc công đức tu tập tinh tiến rồi, tại sao mình vẫn khổ vẫn ấy như thế. Rồi một thời gian sau nhỡ mà mình gặp vào cái chuyện này chuyện nọ chuyện kia, hoặc bản thân hoặc gia đình hoặc người thân, hoặc ốm đau bệnh tật, mình lại mất tín tâm vào Tam Bảo, nghĩ rằng mình làm việc phúc như thế, rồi tu tập như thế, tại sao Phật không thương, Phật không độ chúng con? Tại sao chúng ta không đưa ra câu hỏi, nếu mình không tu tập, không làm những việc lành, việc tốt, việc thiện như thế, mình có được như bây giờ không? Hay là mình gì? Có khi bây giờ mình ở trong âm ti địa phủ rồi, hoặc là mình gì? Gia đình nhà mình làm sao rồi đó, vân vân. Tại sao không đưa ra một cái câu hỏi như thế? Để mình cố gắng nỗ lực tinh tiến, tin sâu nhân quả, để mà tu nhân tích đức, hành thiện, tinh tiến tu hành, cứ cố gắng. Thôi hôm nay đây là một nhân duyên, đưa câu hỏi như thế này thì thầy cũng cầu nguyện Hồng Ngân Tam Bảo gia trì cho gia đình Phật tử này và con gái Phật tử này từ giờ đến cuối năm. Thì hôm nay nghe được thế này rồi con gái nó cũng mở lòng ra thì nó cũng hướng thiện, giống như mở cái nắp chai ra để cho mẹ rót cái gì, rót nước công đức tu tập vào. Và đến từ giờ đến cuối năm, anh nào nó đến ưng nó gật đầu, nó rước đi cho, để cho gia đình, cả gia đình nhà này tin tưởng vào Phật Pháp. Khổ lắm. Đấy, chúng sinh á, cầu phải được, ước phải thấy, không được không thấy là trách hờn ngay. Là trách, là hờn, là thậm chí đây là may là chưa giận, giận thì còn khủng khiếp nữa. Bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng mà tìm sang tôn giáo khác luôn đấy chứ, đâu phải đơn giản đâu. Cho nên trong Tam Bảo Phật Pháp mà không có phương tiện đấy mà, thì không độ tận chúng sinh được. Cho nên cũng cầu nguyện Hồng Ngân Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, hộ Pháp Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ Già Lâm Chân Tể Tác Đại Chứng Minh. Chúng sinh có cầu nguyện điều chi nó hơi đời thường, hơi thế tục một chút, Nhưng mà các ngài thấy là phương tiện để dẫn dắt chúng sinh phát khởi tín tâm, để tin sâu nhân quả, tinh tiến tu tập, từ cái chỗ đó dần dần dẫn dắt cho chúng sinh vào đạo, thì cũng kính xin các ngài cũng từ bi hoan hỷ tác chứng cho chúng sinh xa bả thế giới chúng con khổ thế đấy. Cái sức kham nhẫn ít lắm, cái sức chịu đựng cũng ít lắm, cái tín tâm cũng nhanh thay đổi lắm. Cho nên nó tu, nó cầu, nó khấn, nó nguyện, mà hoài hoài, dài dài, mãi mãi, lâu lâu ngày mà không được là nó thoái tâm ngay. Cho nên cầu nguyện Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát từ bi ai mẫn thương xót chúng con ở thế giới này. Thỉnh thoảng các ngài cũng mắt nhắm mắt mở gật đầu cho chúng nó một cái, để nó cầu được ước thấy, đúng không? Đấy, thật mà, nói thật đấy. Nó cầu được ước thấy từng phần như trong Kinh Pháp Hoa nói là gì? Từ điểm này đến chỗ có châu báu kia là gì? Nó xa quá, đi nó mỏi, nó mệt, nó đòi về. Cho nên ngài phải hóa ra cái hóa gì? Cái hóa thành cho nó nghỉ ngơi, ăn no, nghỉ khỏe đã, thì cái đó mới diệt hóa thành đi, bảo là chỗ bảo sở chẳng còn bao xa, đây là chỗ hóa thành ta hóa hiện ra. Các ngươi nên cố gắng tinh tiến, đây là một nửa chặng đường, còn một nửa chặng đường nữa, nếu các ngươi đi đến đó thì sẽ nhận được vô số châu báu, vàng bạc, kim cương, ngọc ngà, lưu ly, những đồ chân quý để mang về để vĩnh viễn không bị nghèo đói khổ sở túng thiếu nữa. Còn nếu các người nửa đường này mà quay về thì gọi là trắng tay chí linh, không được cái gì cả. Cho nên chúng sinh nghe thấy như thế, thôi đằng nào cũng còn một nửa đường nữa thì thôi, thà là cứ tiến lên phía trước, còn có của mang về, còn thoái lui quay lại là mất tất cả. Cho nên kính nguyện mười phương Tam Bảo ai mẫn thương xót chúng con ở thế giới này. Đấy, thế đấy. Hôm nay đọc tâm thư lời gọi là hờn man mát của Phật tử này, các ngài nghe hết rồi đấy. Cho nên thôi cũng mắt nhắm mắt mở cho nó một tí, gia trì cho sám hối các Phật tử nói hơi đau một tí, chút các ngài gia trì cho, ngày xưa các tổ nói cái câu hơi đau thì cho lũ chúng con một tí. Thì mình thì so với Đức Phật mình có thể xưng thế là cũng không sao cả. Đó, cho chúng con thế giới này chút đấy, còn mong cầu cái này cái nọ cái kia thì các ngài cứ hoan hỷ phương tiện dùng hóa thành để cho chúng sinh ở thế gian này cầu được ước thấy một chút xíu, để giống như gì, nói nôm na thì ở thế gian chúng ta gì, muốn câu được cá to thì phải thả nhiều gì, nhiều mồi ấy. Thế còn Đức Phật Tam Bảo thì Phật Pháp không như thế, nhưng mà muốn độ chúng sinh thì cũng phải có phương tiện thì mới chúng sinh mới theo. Còn cứ bảo tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, tâm của các ngươi chính là gì, tâm Phật, các ngươi phải tu đi để được thành Phật, bao giờ thành Phật các ngươi sẽ hết khổ. Xin thưa các vị, có mấy chúng sinh họ dám tu để thành Phật với cái tâm Phật của họ đâu, không có đâu. Đấy, cho nên qua nhiều năm nay hoằng pháp làm việc đạo rồi mới thấy rằng đấy, đúng là đạo tràng chúng ta cũng được chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Lịch Đại Tổ Sư, chư vị hộ pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ, các ngài gia hộ nhiều đấy. Gia hộ nhiều thì chúng ta mới gì? Đạo tràng, các Phật tử mới có cái niềm tin vào Tam Bảo Phật Pháp, mới có khi xa hàng tận ở trong miền Nam, tận trong Tây Nguyên, cũng đi máy bay hoặc đi tàu hỏa, đi tàu xe khách ra đây để dự pháp hội, dự khóa tu như thế này. Mà trong đó thiếu gì chùa đâu, thiếu gì các thầy giỏi đâu, giảng pháp, tổ chức khóa tu thường xuyên đâu. Nhưng mà các Phật tử phải ra tận đây cũng có cái lý do, cái nhân duyên đặc biệt như thế. Vì thầy luôn luôn cầu nguyện Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát dùng các phương tiện thiện xảo như là Kinh Pháp Hoa nói là hóa thành đó, để dẫn dắt tiếp độ chúng sinh từng bước dần dần. Giống như người còn đói, nó muốn ăn thì phải cho nó ăn no đã mới thuyết pháp cho nó nghe. Người thiếu mặc thì phải cho nó mặc lành, mặc đẹp đã thì mới thuyết pháp cho nó nghe. Người mà đang ốm, đang bệnh thì cũng phải cho dùng phương tiện thuốc thang chăm sóc cho nó khỏe rồi mới thuyết pháp cho nó nghe, vân vân, như trong kinh Dược Sư Đức Phật dạy vậy. Cho nên các vị về đạo tràng nhớ cho thầy, đấy chỉ là phương tiện thôi nhé, không phải là pháp cứu kính của nhà Phật. Nhớ đây là pháp phương tiện. Những cái cầu nguyện mà thầy cũng hướng tâm Tam Bảo gia trì chúng ta, con trai con gái lớn tuổi không lấy được vợ, không dựng, không gả được chồng, hoặc đôi vợ chồng cưới xin nhiều năm rồi không sinh được con được cái, hoặc rằng ốm đau bệnh tật, gia đạo không yên, âm dương chẳng hòa, đến chùa để tùy hỷ phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm các việc tiện ấn thống kinh sách vân vân đó, rồi thỉnh kinh về để thọ trì đọc tụng đó, để cầu nguyện cho gia đạo hưng long, sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm vân vân đó. Nhớ cho thầy, đấy chỉ là phương tiện mà thôi. Chứ còn giáo pháp cứu kính của nhà Phật đó là gì? Là giác ngộ và giải thoát. Cái đó mới là cái đích cuối của Phật pháp, cái tối thiểu, cái tối thượng của Phật pháp. Các quý vị hãy hướng đến cái đó, chứ không phải dừng lại cái chỗ mà là bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc rồi thì thôi. Lại bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, bỏ tụng kinh, bỏ niệm Phật, bỏ tu hành, và một ngày nào đó cái phúc mình tu tích được một chút, hưởng hết một cái, đến khi nhắm mắt xuôi tay, thân mạng vừa mới mất đi, Diêm Vương hiện ra trước cho quỷ thần Ngưu Đầu Ngục Tốt hiện ra trước mắt, lôi sành sạch vào trong điện, trước điện nó để đối chất, để xem về tội phúc, thì bảo là đấy, có được một chút phúc tu do tụng kinh, do niệm Phật, do phóng sinh tu phúc, ấn tống kinh sách, phóng giúp đỡ người nghèo vân vân đó, hưởng hết sạch rồi còn đâu nữa. Mà khi hưởng sạch rồi thì bây giờ lúc vào đấy thì thôi, khổ đấy. Cho nên cầu được ước thấy rồi thì phải gì, lại càng phải tu tinh tiến hơn nữa, để cho công đức phúc báo của mình mỗi ngày một lớn thêm. Được thân người là quý, nhưng so với thân chư thiên chưa là cái gì cả. Được thân chư thiên là quý, nhưng so với thân chư hiền thánh chúng ở cõi Tây Phương Cực Lạc chưa là cái gì cả. Cho nên hướng tâm để mà tu cầu cho bao giờ được giác ngộ, được giải thoát, được thành Bồ Tát, thành Phật để phổ độ chúng sinh, như Đức Phật Thích Ca, như Đức Phật Di Đà, như Đức Phật Dược Sư, như mười phương chư Phật đó, thì lúc đó mới gì? Mới gọi là tạm nghỉ ngơi một chút xíu. Đấy, vì sao mà tạm nghỉ? Vì giống như phải học theo Bồ Tát Quan Âm, thành Phật rồi không nhập Niết Bàn, mà lại tiếp tục dùng phương tiện để phân thân vô số biến khắp mười phương để hóa độ chúng sinh, như trong kinh Bi Hoa đã dạy á. Thì như thế mới gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm vậy. A Di Đà Phật.